tu. Mà tu làm sao chứ? Thì mày muốn tu không? Bữa nào tao giới thiệu cho cái ông cụ này ngon lắm rồi, cũng biết quá cái gì lại. À, thôi bây giờ mày xin hơn đi vu ông để tao đi gặp ông. Đó, đi gặp ông Tư rồi. Xin được mừng hai đứa đi gặp. Gặp mà ông nói đạo, ông nói tôi hồi nhỏ là con gái nè, chứ là con gái đâu phải con trai. Hồi nhỏ má cưng như con gái, cho bận đồ con gái nè, phải không? Trời ơi, ông già này nói hay quá vậy. À, tôi nói tôi không biết, tôi cũng giả bộ vì mình sợ ta mà, sợ tầm bảy tầm bạ mà. Tôi không biết, không biết phải con gái, để về coi hỏi rồi, không biết. Hả? Ông nói trời đất tiên Phật độ, ông nói gần 3 tiếng đồng hồ tôi chẳng biết ông này ông nói cái gì. Rồi về sao cái tâm tôi nó có bức xúc, tôi nói tại sao người ta nói Việt Nam mà mình không hiểu, nói tiếng Việt Nam đâu phải nói tiếng Tây tiếng Âu gì mà mình không hiểu, mà nghe lại khỏe chứ. Tôi mới xin ông, bữa sau cho tôi tới gặp ông được nhiều lần được không? Ông bằng lòng cho gặp tôi đi nữa. Đi rồi tôi thấy ông hay nhưng mà tôi sợ. Hay quá mình sợ nham động. Kêu thằng cha Trần Tì với thằng Chanh, hai thằng đó cũng trời ơi đất hở ban trời, ban trời không cần giấy tờ. Đi xuống. Xuống thì thằng kia thì kêu muốn thôi miếng. Một thằng nọ là bùa chứ mà nó niệm sao thì kệ, anh đánh ghế đầu nó văng ghế mình ra. Nó gắt cửa gặp hát mà. Tôi nói hai đứa vậy mà bị gạt là tao cũng bằng lòng chết. Phải không? Thằng biết thuận miên mà thằng nó bánh búa trên đầu không bể mà bị gạt thì tao cũng đành chết chứ. Tao là gian thương thôi. Hả? Tao đành chết. Rồi bây giờ ba đứa mình xuống nghiên cứu ông cha già này coi sao. Xuống nói chuyện Trần Trì nó nữa. Ông ngồi em, thằng nó dữ lắm mà. Thôi miên không ạ? À? Ngồi em á. Ông Tư nó tội quá. Tôi 60-70 tuổi mà cậu còn trẻ, cậu thôi miên tôi chi tội nghiệp quá. Nó thôi miên. Bắt đầu rồi. Trần Trì năng nó cục cúng. Bắt đầu. Ngồi đó chịu đó rồi ngồi. Ngó ổng một hồ. Rồi nó vô tôi. Chết chà. Sĩ. Sĩ nó nói chúng tạo sĩ global. Sĩ. Hỏi sao. Bây giờ cái gì cũng đó. Thưa cụ giải giùm con nha. Bây giờ con thấy cụ cũng như cục lửa mà nhà cửa đồ đỏ trời lắp sao sống. Thì ông Tư nói là các bạn ngồi chứng minh tôi có làm gì ổng đâu, là ổng ăn hiếp tôi từ đầu tới bây giờ tôi có làm gì đâu, mà bây giờ ổng là đỏ là đỏ cái gì. Không phải, tôi nói thiệt cũng biết ông trời cũng đỏ luôn đó. Rồi cái thì ông Tư ông cười, ông mới kể già già vậy mà cũng người ta ăn hiếp cũng không được hả. Thôi thì cậu ngồi chặt nó hết đỏ đi. À, hết đỏ rồi. Tới cái thằng kia. Ông đưa thằng kia vô trong. Ông nói bây giờ muốn đưa ông Sải đi tu không? Hay là để ông Sải ăn phù hộ? Thằng kia nói Sải gì tôi nào giờ đâu có theo ông Sải nào. Chú khai đi. Chú khai sự thật. Tới đây mà chú không khai sao được. Chú phải khai. Chú biết hết. Nó mới chặt tay nó khai. Nó có con có xin bùa thần đã. Để bởi vì làm nghề cine mà nó quánh lên đầu khỏi bể đầu vậy mà. Thế thôi bữa nay con xin tu. Ông giải cho con. Xin ông giải. Rồi ba người bữa sau xin đi tới tu. Ông Tư buộc phải nhang đèn đầy đủ, đấng khấn vái trước bàn tổ. À, khấn rồi ra ông chỉ soi hồn pháp luân thiền định bao nhiêu đó thôi. Thì ông mới nói, ông nói cái thằng gian thương này không có tu được đó, chỉ có tu thì hai chú tu thôi. Ông biết cái tánh tôi mà chấp giận là tôi làm tới, tôi phải đi thành công mà, nhất định phải thành công mà xuống nên là chữ hoài thôi. Đồ ăn cướp, đồ lưu manh, chữ dữ lắm. Nói chữ nhiều chừng nào thì tôi tới chừng nấy. Chữ là ông độ cho mày. Chứ đâu phải học như mấy người ở đây nghe dễ đâu. Chữ thẳng là ông muốn độ cho mình tu. tu rồi hai thằng kia bằng đầu thấy sáng rồi sướng khoe ổng thưởng rồi mình thấy lạc hậu quá, tu tới bây giờ không thấy mẹ gì hết. Rồi hai thằng kia nó nói thôi, thấy ông già này mệt quá, thôi tôi nghĩ anh tu chừng nào anh đắc đạo anh dẫn tôi tu, tụi tôi bỏ cuộc, thôi anh ráng anh tu, tôi ráng tôi tu. Mà trong lúc tôi thiền không có bao lâu, tôi thấy ông phá mây và ông đề mây rõ ràng trước con mắt, một luồng điển ông phóng ra tôi thấy rõ, tôi tin ở chỗ đó mà tôi tu.
Tám tu được mấy tháng tám mới
thấy vậy? Tôi theo ông tu đâu được khoảng 4 tháng là ông thử phá mây cho tôi coi, tôi thấy rõ luồng điển ông phóng ra. Mà ông nói cái gì hình như tôi ở sát bên ông, khác hơn mấy người kia. Mấy người kia không hiểu, mà tôi không có tới thắc mắc gì vậy, tôi tới tôi ngồi thôi để tôi hướng cái phần sáng suốt của ông. Cho nên sau này tôi tu đâu được chừng khoảng 8 tháng, lúc đó là 7 tháng là tôi thấy rồi. Tôi thấy những cô gái đẹp tí ni ở trần trước mặt tôi, tay chân như ngọc ngà, thấy rồi tôi thấy những cái bóng là như kiếm hiệp nó tới, nó định đâm tôi, nó định đâm tôi, cái tôi dòm qua tôi thấy Đức Phật ngồi rất đẹp, tôi dòm ngay Đức Phật thì chắc tôi quên mấy cái bóng này luôn. Lần lần giải hồi trước mình có ăn thịt chó rồi này kia, thấy chó rồi nó chạy trước mặt, mấy chó đen chạy trước mặt. Rồi lần lần giải tôi thấy tới Đức Phật rồi thì tôi thấy được. Mà trong lúc đó gia đình phản đối ghê lắm, không cho tu. Bởi vì đang làm ăn mà ngưng tất cả, không có đi làm ăn, ai rủ cũng không đi, không đi nhảy đầm, không đi làm cái gì hết, ở trong nhà bị chửi lên chửi xuống, bị phá, bị trục cổ lét, bị đè đầu, bị đủ thứ hết, vẫn tu. Sau này tôi có nói với gia đình thôi, nói 10 năm sau tôi không phải nói chuyện với mấy người, bây giờ tôi nói không được. Bây giờ hồi tôi đâu có biết đạo, sau này đúng 10 năm thì mọi người tới gặp tôi. Và hồi đó tôi tu tới tháng thứ 7 là tôi đi ra Nha Trang, tôi ngồi đó tôi thấy tôi đi lên cây dừa chơi, và tôi ở chợ Sài Gòn, chợ lớn thì tôi đi ra Tổng Đốc Phương, Đồng Thánh rồi dễ dãi cũng khó khăn. Rồi sau này lần tôi đi các núi chơi, lần tôi đi ngoài Bắc chơi, mỗi đêm công phu được.
Đó là xuất vía hay xuất hồn?
Xuất hồn đi, xuất hồn đi được kiểm chứng rõ ràng.
Tôi có vào năm nào không?
Hả?
Vào năm nào không?
Năm không biết năm mươi mấy, quên rồi, không có nhớ cái năm.
Nhớ là...
thì 33 tuổi tới 57, 58
thì đó.
58 hay 57 gì đó, quên rồi, lâu quá, chuyện đó không có để ý. Anh tôi xuống, ông Tư khen. Ông Tư khen, thấy tôi tiến bộ, tôi khen. Ông Tư hẹn với tôi một đêm chúng ta sẽ đi chơi. Thì có một đêm đó tắt đèn, ông ngồi dẫn tôi đi. Thì hai người đi tới con rồng rõ ràng, và tôi muốn nhảy lên con rồng, tôi ngồi ông cản không cho, rồi đưa trở về. Thử có một đêm đó thôi. Rồi sau này thì tôi với ông cũng sát với nhau, không có xa. Lúc nào xuống thì tôi cũng nhắm mắt một hồi với ông rồi mới nói chuyện. Cũng có chuyện gì nói, nhắm mắt một hồi là biết bao nhiêu công chuyện rồi. Đi chỗ này chơi, chỗ kia chơi. Mỗi đêm là tôi đi cùng hết. Mà hồi đó là tôi rất mến bác Hồ. Mỗi đêm tôi cũng có sức thấy gặp ngài luôn luôn. Thương yêu ông lắm. Là hồi đó, đêm nào tỉnh cũng vậy, cũng xẹt qua. Đó thì tiếp tục đi các mấy cái eo biển chơi, thấy họ cũng lấy những thanh giáo rồi họ đâm mình xông tới, nhưng mà mình biết làm gì nữa hết rồi, chỉ có niệm Phật thôi. Tới đó thì họ vô đó là thấy tan rã, không còn mặt mày gì của họ, mình cứ niệm Phật đứng đó là họ đi tới.
rồi đi mấy cái cõi thấp như này rồi nó cũng canh gác, rồi nó cũng lấy súng mà tự giết, rồi nó xỉa nó bắn bắn một loạt mà không thấy chết, thấy còn nguyên cũng trở về được. Rồi tôi đi lên trên cao nữa thì tôi thấy tôi hái rõ ràng, tôi hái trái đào ngon lành, tôi bỏ vô trong túi, tôi đem về lấy bằng chứng đưa cho người ta coi, tôi ăn rồi tôi còn lấy đi mà. Mà tôi lên tôi hái rồi, tôi về thì tôi thấy tôi cột cái tay để đây mà trong cái túi này không có cái trái gì hết. À, mình muốn, tôi muốn lấy một cái gì để làm bằng chứng nhưng mà lại không được. Cho nên trong sau này các bạn tu ở giới đó cũng rất thấp, không có cao đâu. Rồi đi qua chỗ vĩ nhãn đồ này chỉ cái nọ, bên này dồn bên kia cũng chưa có được đâu. Cái cảnh là chưa được. Sau này các bạn đi tới hết cảnh rồi, lấy đi tới cái hư không. Hồi ban đầu mình tu thấy cảnh mình tưởng là ngon lành lắm, không phải. Cho nên nó nhiều từng lớp, thiên liên nó nhiều từng lớp. Người chủ trì ở lớp đó, người chủ trì ở lớp kia, mà đi tới vô cực mới thấy rõ là cái đường mình hồi trước muốn đi và biết và thích còn đậm. Đi tới vô cực nó mới thấy hiểu nhiều. Rồi từ từ các bạn đi tới, chứ bây giờ tôi nói ở bên trên nó nhiều lắm, không thể nói được. Nhiều cảnh vật, cũng như chúng ta ở chợ lớn đi xuống Sài Gòn mà nói từ nhà là nói sao cho hết, nói đời nào cho hết, nói vắn tắt cái con đường đi đó rồi nó trụ quá, nó thay. Rồi khi mình thấy rõ đi lên cao, mình thấy rõ cái sanh trụ di diệt của càn khôn vũ trụ đều nằm ở trong định luật sanh ra trụ di chuyển diệt, mà trong cái diệt nó có cái sanh. Thì cứ mãi mãi như vậy, bây giờ tất cả càn khôn vũ trụ đều nằm trong sanh trụ di diệt, sanh trụ di diệt, sanh trụ di diệt. Đó, thì mới hiểu được chân lý và ổn định mà tu. Việc gì xảy ra rồi nó sẽ yên, nó có gì mà phải lo, mà người ta lo là hư. Mình cứ theo tuần tự của luật định của tạo hóa, chuyển định cho số mạng mình vậy là vậy, nhưng mà mình chỉ giữ cái tu là quan trọng. Cái tu là mới cải tướng, cái tu mới là tiến hóa, cái tu mới là hưởng hạnh phúc. Chứ còn cái cơ thể về đời này không có hạnh phúc hưởng đâu. Trong cái sướng của đời là nó dính gắn liền cái khổ rõ ràng. Các bạn sẽ thấy cái sướng nó có cái khổ rõ ràng. Cho nên khi mà chúng ta thấy cảm giác đó là sướng nhưng mà nó là khổ, không phải sướng, hiểu liền cái đó, các bạn nằm ngay trong chân lý và thông minh hẳn lên. Cho nên chúng ta tu có căn cứ vào luôn điển mà tu, mà điển nó có thanh và có trượt. Và nhớ cho ta, khi mà hiểu được cái thanh rồi thì mình thấy khi mình trượt ở chỗ nào. Mà mình thấy rõ cái trượt của mình mới hóa giải cái trượt biến thành thanh, nên nó mới nằm vô trong chân lý đó ha. Cho nên phải ráng tu để hiểu. Cho bây giờ cái người tu mà ta tỏa hết công chuyện hành trình của họ đi thì mỗi cái căn cơ khác nhau, mình làm sao mình đi giống họ được. Mỗi người căn cơ khác nhau, có người phải 20 năm, 30 năm, mà người 1 tháng là từ nhiều kiếp kia người ta đã hành rồi, thì kiếp này một chút là đủ rồi. Còn người này nhiều khi 20 năm chưa thấy gì thì phải làm, mà suốt cả một kiếp mình chưa thấy gì cũng phải tu, để ở kiếp khác mình được nhẹ hơn. Mình tu dài dài, tu như là vô cùng tận, đâu có phải tu 1 năm 2 năm. Cho nên chúng ta không có nên chán nản trong hành trình tiến hóa, phải giữ lấy mà tu. Chứ còn tôi hồi trước tôi tu là luôn luôn được cái này cánh cái này cánh kia cánh nọ, tôi thấy tôi sung sướng à, tôi thấy tôi như là đắc đạo, cũng tự đắc, tưởng là mình hay, nhưng mà không. Sau này tôi giác ngộ tới lúc ông Tư mà cấm không cho tôi đi qua khối địa tiên để ăn uống này kia kia nọ, chơi mỗi đêm đó, là tôi được giác. Tôi hay giác, tôi hướng về Phật rồi thì không có cái vụ đó nữa, và không có cái vụ kiêu căng nữa. Cho hồi tôi qua địa tiên cũng có cái kiêu căng. Cho nên Ngọc Hoàng luôn luôn phải kiêu, người kiêu căng, kiêu ngạo nhất là Ngọc Hoàng. Bởi vì ngồi trong bàn hội nghị, được mọi người nâng cao chủ tọa. Còn mình đi được qua bên đó, người này người kia rước gì mình cũng thấy chức mình cũng ngon. Cho nên nhiều ông tu đi làm thầy và đặt quần áo bẩn cũng như trên đó đó, là bị nhiều ông ở đây bẩn áo rồi kia kia nọ, cái đó là bị mình tự giới hạn, tưởng đâu cái chức đó là tột đỉnh là hết rồi. Người đời muốn muốn đâu có được, nhưng mà mình có, nhưng mà cái đằng giờ vô vi có cũng không lạnh, có không không cũng không lạnh mới là thật. Phải trở về thật sự hư không, mình thấy mê hưởng được cái hạnh phúc đời đời, và hào quang mình mới tỏa khắp nơi. Mà hào quang đó là hào quang thanh nhẹ, không phải hào quang nặng trĩu. Cho nên nhiều khi các bạn nhận xét một thiên liêng rất phức tạp cũng do trình độ các bạn hiểu thôi. Trình độ các bạn chưa tới không bao giờ hiểu người ta đâu. Cho nên mình phải hòa để học thôi thì mình mau tiến. Còn trình độ nào nó ở trình độ nấy, nấc thang nào thì nó dính vô nấc thang nấy thôi. Mình đâu có động ta làm chi, mình mượn nấc thang để leo lên, không nên động. Cho nên cái quá trình tu của tôi thì nó sơ lược, nó bị nhiêu công chuyện đó. Nếu nói nhiều chi tiết thì không biết ngày giờ nào nói cho hết. Tôi nói ở Chợ Lớn xuống Sài Gòn mà nói cho đầy đủ thì nói không biết bao nhiêu cuốn băng mới nói cho hết. Gặp cái ông đó ông kỳ cục, gặp cái bà đó kỳ cục cũng nói được vậy. Thấy không? Những cái mặt mũi đó là mặt mũi dữ lắm. Nhưng cái lúc mà thiền bị phá đồ này kia cái nọ như tôi đã nói, con ma con quỷ nó thử thách. Mình tới cái từng ma quỷ thì ma quỷ phải thử thách. Mình tới cái từng hung hăng thì hung hăng phải thử mình. Mỗi đêm đi trị bệnh đồ này kia cái nọ cũng phải học. Học nhiều lắm, làm việc nhiều lắm. Lúc này tôi cũng phải làm về cái chuyện thanh điển hư không, chứ không có rảnh, làm việc rất nhiều. Cho nên do sự cố gắng thôi.
Chết 7 lần, 8 có qua những cảnh như vậy.
Cái đó là phần hồn có chứ. Cái đó phần hồn chết chứ không phải xác chứ.
Phần hồn chết 7 lần.
Phần hồn chết. Còn đây tôi cũng sẽ chết.
8 triệu 3.
Có chứ, có chứ. Có qua
cái phần hồn.
À, phần hàng hồn có qua. Có qua những cái giới khác hơn ông. Rồi đây tôi cũng sẽ qua cái đường của ông. Bây giờ tùy theo trình độ tu ở dưới này. Các bạn tu khá thì tôi sẽ dứt khoát và tôi đi lên nữa. Bởi vì ông Tư hồi đó, ông ở dưới này, ông cũng có lập hạnh cứu người. Mà về cái chuyện cứu người của tôi cũng chưa đầy đủ, cũng còn phải tiếp tục trong hành trình. Rồi tới một thời gian nào dứt khoát nó là phải đi lên nữa.
Đó là phải dứt khoát lên
luôn. Lên tới cái đó là cũng phải năm 80 tuổi hay là 70 tuổi. Bảy mấy 80 tuổi. Chứ còn còn làm việc làm cách.
Như thế là chết 7 lần vậy là xuống thế gian không có làm việc được.
Hả?
Phải dứt thế gian này
sao? Không dứt, nhưng mà ông vì hưởng gì cái thanh thôi. Bởi vì tại sao ông phải chết như vậy? Anh thấy 7 lần nữa tại sao ông phải chết như vậy? Bây giờ ông ở trong nghề võ, thừa võ quá văn. Nhưng mà bây giờ muốn đưa ông về văn phải thanh lọc cái võ, không phải chết. Còn cái tôi nó khác hơn. Tôi về văn luôn, ông không cho tôi về võ. Nếu tôi về võ thì tôi phải bị qua mấy cái đó, tôi bị cái thử thách khác. Bởi vì một người làm cho một người hưởng. Cũng như bây giờ các bạn là văn không nghe đâu có võ. Thấy chưa? Thì ông Tư làm cho chúng mình hưởng. Thấy không? Còn nếu mà ông Tư ông dạy võ thì tôi dạy cho các bạn võ, rồi từ võ qua văn thì các bạn phải lột cái võ đi rồi mới tới văn. Thì nó khó khăn ở chỗ đó, nó chậm đi. Mà mọi người có người sống 50 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi, đâu có sống 7, 80 tuổi như ông. Còn tôi sẽ có sự thử thách khác hơn nữa, siêu diệu hơn nữa.
Nhưng tám chỉ cái nói tu mà bên văn á là tiến hóa luôn hay là sau này rồi cũng phải học qua cái phần võ nữa ông Tâm?
Học, không có học phần võ, nó là trung tâm của võ rồi, học gì nữa?
Cha nó muốn tới toàn năng để biết hết.
Thì nó biết hết, nó trung tâm rồi, nó biết hết rồi, đâu cần phải học. Còn như ông Tư là ông học về đời, từ đời, võ của đời, ông học bùa phép bói quẻ để ông sống, thấy chưa? Ông trị bệnh để ông kiếm ăn thì ông phải trả cái nghiệp đó.
Phương pháp mà tu có hai cách tu để xuất hồn. Xuất hồn thực tỷ lên trên, thở xuống qua điều luyện qua mê điều kiện. Còn như bạn đạo tu đây cũng như ông Tám tu đây, tức là xuất hồn không kiểu thiên địa, thở về đại thiên địa. Như vậy có đúng không?
Đúng như vậy, bởi vì khai thông tiểu thiên địa rồi mới hòa hợp với đại thiên địa. Nếu mình không được thanh nhẹ làm sao hòa hợp với đại thiên địa?
Còn cái trường hợp thứ nhất mà cái phần điểm xuống đó là trực chỉ xuất hồn lên trên đại thiên địa luôn, nó có
trực chỉ cái đó rất ít, bởi vì người ta phải tu nhiều kiếp lắm,
thì chỉ có những
phần nhiều kiếp lắm nó mới được. Còn như tôi đây là trực chỉ, những nhân mùa đó là nó trực chỉ từ trên xuống, có nhiệm vụ.
Ông Tám nói ở trên xuống có nhiệm vụ gì, trong khi mà cái khoảng thời gian ông Tám làm nhiệm vụ đó là ông Tám biết là mình đã lãnh nhiệm vụ, mình phải làm trọn vẹn hay là tự động có những chuyện đưa đẩy tới để ông Tám làm những việc đó?
Cuộc sắp đặt ở bên trên.
Sắp đặt bên trên.
Bởi vì hồi đó tôi nói ai cũng muốn người ta tới nghe mình chứ, nhưng mà hồi bằng đầu đó tôi đi tu rồi tôi đi lang bang tới nhà nào nói nó thôi ông coi tướng là được, chứ ông tu tôi không tu. Ông coi chừng nào tôi phát đạt ông coi, chứ còn kêu tôi tu tôi không tu. Tôi tự nhiên là tới nhà mình cầu cận xin tu, cái đó là có sự sắp đặt của duyên duyên, là tùy theo trình độ của mình. Mà hồi đó ngán lắm, bởi vì mình tu đây mà mình không biết trình độ nó ra làm sao, mà tại sao người ta tới hoài đây rồi nó hỏi mình bí đường cái chiếc cha nó đập bể nhà, cứ nghĩ vụ đó nhưng mà không bao giờ bí. Ta giúp thêm cái sáng suốt này, mình thấy rõ bề trên có làm việc. Cho nên các bạn được người ta tới rồi hỏi rồi cũng thông hết là
em đó, như trên sắp đặt trong có nhiều gì lãnh sắp chỉ xuống cũng làm sai cái sắp chỉ
đó. Thì đó, bởi vì nếu mà nó cứ trần nhiễm trần cho nên thằng mùa nó muốn gần tôi để khỏi sai. Nhiều khi nó sai một cái nó đi một vòng quanh dữ lắm, lâu lắm, đi một vòng quanh dữ lắm.
Ông Tám như vậy thì khi ông Tám lãnh cái ấn lệnh ở trên như những mùa nói, khi ông Tám chuyển qua cái trang của bây giờ đó, đợi tới khi ông Tám tu rồi ông Tám mới nhớ là nhiệm vụ của ông Tám hay là nó đã có từ trong tiềm thức rồi?
Trong tiềm thức lúc xuống thì có nói rồi, mình phải đứng nghiêm chỉnh trước quan thánh và giữ cái trung nghĩa để hành đạo, có nghiêm chỉnh trước khi cho mình trở lại tỉnh, phải đứng nghiêm chỉnh. Mà nghiêm chỉnh một cách mình muốn cục cửa gì không được, ngay ngắn và nghe lệnh.
Thì cái lúc đó là lúc đưa xuống đứng trước quan thánh để mà theo cái trung nghĩa của quan thánh đi hành việc thôi. Còn cái lúc mà ông Tám đứng trước Ngọc Hoàng mà lãnh sắc lệnh, ông Tám có nhớ không?
Cái đó có.
Cái đó cũng là cũng, quan thánh cũng chẳng qua là điểm của Ngọc Hoàng, cũng không tổ chức với y thôi. Nó phải, ông kia phải báo cáo lên trên. Cũng vậy đó.
Còn như cha mùa hay nói về cõi, nó là cõi triều đình đúng không Tám? Như là cái cõi là thuộc con nào?
Cõi đại định giới là trung thiên thế giới, trung thiên đại định giới. Trung thiên cũng có chỗ động mà có chỗ tịch, bây giờ trung tâm vũ trụ.
Như vậy mỗi giới trên đó là có một Ngọc Hoàng không Tám? Ví dụ như trung thiên một Ngọc Hoàng, rồi thượng thiên một Ngọc Hoàng, rồi vô cực là
đâu
có
đâu cũng có Ngọc Hoàng,
đâu cũng có Ngọc Hoàng.
Thì vô trong được. Chùa cũng có Ngọc Hoàng, cha Ngọc Hoàng trong chùa, cha ngu nhất thế giới mà cũng có người ta theo, nói mẹ gì đâu.
Ông lên mấy cái chùa Ngọc Hoàng.
Ờ, nó có nói mẹ gì, nó đứng vậy cả ngày cả đêm nhưng mà có ta nghe.
Còn ta nói chuyện thì nó cãi.
Thấy không?
Ở đâu cũng không Ngọc Hoàng, ta cũng phục thức cũng Ngọc Hoàng.
Trong 8 cái ác vi phạm với Ngọc Hoàng cái nào cao hơn?
Cũng đó là thôi.
Cũng một.
Ta nắm ngũ hành.
Như vậy là ác vi phạm cao tột cùng chưa ông Tám?
Thâu và phóng. Thâu cũng được mà phóng. Lúc đó ngon rồi. Thấy mệt. Nghe vậy mà hành mệt ha. Đừng có chán. Tôi không dám nói nhiều. Nói nhiều nó còn nhiều chuyện. Gặp thú giới. Gặp cái gì nhiều lắm. Nói không được, nói rồi chán. Tôi
Tám xuống đây đó là ông Tám ở đại định giới hay là ông Tám ở cái giới nào ông Tám xuống?
Cũng ở trung thiên trước.
Là đại định giới.
Trung thiên trước.
Vậy cái Nguyễn Văn Mùa này cũng ở đại định giới xuống. Thành ra là anh em. Ông Tám bây giờ ở đại định giới xuống. Vậy cái này ông Tám sẽ lên tới vô.
Bây giờ phải đi. Phải đi tới đại định giới ở là kinh ông cò mới sáu giờ là tắt đèn ngủ êm liền.
Định giới hả?
Đại định giới
hả? Lúc cái đại hả? Không có cái sọng rồi nữa.
Nhưng những người tâm còn đậm nó xuống nhà tôi ở nó khóc. Trang ở nhà canh khổ cực tối thắm. Cướp vô anh cướp hồi nào không hay. Nó thấy nó khổ lắm. Nhưng mà tôi thấy tôi sung sướng, không có ai tới bấm chung re.
Ông Tám thì cái việc tôi pháp luôn ông Tám. Bà Bảy tham gia đó, bà có nói là thấy ông Tư, ông Tư biểu nên phổ biến với các bạn tu rằng pháp luôn cho nó mau. Nên là khi mà thở ra hót, sát bụng hót, cố gắng này thì chính bởi sự kinh nghiệm mà làm thấy cái tốt chạy lên.
Tốt, tốt, cái đó nó phải ép sát đáy bụng cho sát. Là ép vô nó thì nó mở cái sự sống lên. Cái ép sát đó, cái đó nói lên
lên như bà ấy là phải thông, mà đông làm được không thông.
Thì bây giờ mình có việc làm là nó phải thông chứ. Làm cũng như là có người đi dọn. Còn nếu mà chúng ta không làm pháp luân đúng mức thì cũng như cái chỗ đó nó tránh rồi không có ai đi dọn. Sao nó thông?
Nó căng đậm chỗ rồi. Ép sát.
Ép sát là nín, ép sát. Ép chỉ đầy bụng. Thôi mà,
cái đèn mình ra thì mình có bị đói. Thời gian
thì
đôi ba ngày
vậy
nè,
thì
làm sao
tôi cái
nào
để
tạm qua cái
cơn đói đó. Nhìn thấy hít hơi vô đầy bụng, nín thở nuốt cái
ực
thì nó
đỡ. Mỗi lần thực hành
mấy
hơi
vậy? Thì thực hành cho nó no thôi. Bữa nào thử đói bụng đó, mình hít hơi vô, mình nín thở nuốt, hay là đến 12 tiếng mình nuốt cho nó đầy hơi là nó no. Uống nước thôi. Con người nó có cái nghiệp thân, phải có cái bệnh. Mình tu cái bệnh nó đó nhưng mà nó nhẹ hơn chút thôi. Phải ráng luyện cơ thể cho nhiều. Mình tu ở đây là đi hướng về thanh điển, là trở về trung tâm của mọi nơi mọi giới, trung tâm cho không ở ngoài. Ở ngoài không bao giờ cái lý thông đâu. Lạng hoạn ở ngoài cái lý không có thông, phải ở trung tâm. Nghe người ta nói mấy người quan mang giữa hai cô kim thằng mùa rồi gì ta quan mang, tôi vui quá. Tại sao mình tu vô vi mình có cái gì đâu quan mang? Mình tu về biển mà thấy kệ ông nào thấy kệ.
Quan mang là mà tử chỉ có một Ngọc Hoàng thôi ông
Tư. Ngọc Hoàng nó nói rõ các con là cha, cha là các con. Chỉ tiểu ít ít Ngọc Hoàng một ông mà làm sao làm nên sự. Thành ra các bạn phải nói cái này mở trí của mình chứ. Hả? Chứ đừng có nói chuyện đời nó mệt quá. Ông này sẽ kia ông nào cũng vậy đó thôi. Mình được mở trí là trí nó.
Thì đại chúng nó nói là cô kia nó cho Ngọc là này đằng kia tiếng cùng không cho ai Ngọc à. Không biết cái câu này thiệt là chơi. Và chúng nó là luôn luôn tuyên bố vậy. Tại sao đặt cái câu
này? Cái đó cũng nói để cho khuyến khích người ta tu. Đối với tới người ta không cho đặt nữa, tức về tu. Nó có nhiều cách giáo dục.
chính ông cũng nói rằng phải xin khuyên là tu,
chứ còn ông
con nói được là cái tu không là
chỗ nào cũng phải có tên hội dân em đó rồi. Đó là rất để người ta tìm hội dân em, bởi vì cụ hội dân em mà.